Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 38 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Phần đầu chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự ra đời ca khúc Mùa xuân đầu tiên, một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao, ca mừng đất nước Việt Nam mới được thống nhất, trọn vẹn, độc lập, tự do. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Chiếc ba lô khoai khô. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, 38 năm đã trôi qua, nhưng ký ức trong tôi về ngày 30 tháng 4 1975 vẫn còn nguyên vẹn. Ôi, cái ngày 30 tháng 4 đơn giản như bao ngày khác trong năm, nhưng sao lòng tôi lại cứ bồi hồi. Cái ngày non sông thu về một mối, cái ngày những bà mẹ ôm con mình trong vòng tay chiến thắng, cái ngày sâu lắng và cả nỗi mừng rơi nước mắt, mà con tim cứ muốn ngân lên khúc hát khải hoàn. Rồi giặt dìu, mùa xuân theo én về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên. Đó là những ca từ và giai điệu khoan thai dìu dặt trong ca khúc Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao. Với tài năng âm nhạc xuất chúng của mình, ông đã lưu lại những cảm xúc không chỉ của riêng mình mà còn là cảm xúc chung của cả dân tộc Việt Nam trong mùa xuân đầu tiên đất nước được hoàn toàn tự do, độc lập. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự ra đời của bài hát nổi tiếng này qua bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Đình San đăng trên Tuần báo Văn nghệ nhan đề Mùa xuân đầu tiên hay cuối cùng của Văn Cao. Rất khác lạ, nhạc sĩ bắt đầu bài hát của mình: rồi giặt dìu, mùa xuân theo én về, mùa bình thường, mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Sao lại nói cách vào bài như vậy là khác lạ? Bởi nó được mở đầu bằng tiếng rồi. Thường thì phải có cái gì trước đó mới tiếp tục bằng rồi. Song ở đây ta thấy rõ, mùa xuân đầu tiên như vừa nói không phải bỗng dưng có, từ trên trời rơi xuống, mà là sự nối tiếp của lịch sử, là kết quả tất yếu của mấy nghìn năm dân tộc ta có truyền thống đánh giặc, giữ nước. Vậy nên tác giả đã bắt đầu bằng tiếng rồi như thế. Và ông còn nói rõ hơn ở câu thứ hai: mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Tuy đó là mùa xuân mơ ước, nhưng chỉ là bình thường. Văn Cao đã nói đúng được ý nghĩ, tình cảm của 50 triệu người dân Việt Nam khi đó. Sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc là một kết cục tất yếu, nên bình thường. Đó là ý nghĩ của người có bản lĩnh, tự tin, không bao giờ tự khoách trương thành quả, dẫu sự thật có lớn lao đến mức nào. Tôi bỗng liên tưởng đến hai câu thơ xuất sắc của Chế Lan Viên như một sự đúc kết về tư thế của dân tộc ta. Người chiến thắng cần chi phải thét, ở đất này im lặng cũng xung phong. Vâng, đó là cái bình thường từ cái vĩ đại trong cái vĩ đại. Và âm nhạc của cả đoạn A bài hát cũng rất phù hợp với cái bình thường trở nên bình thản đó. Chậm rãi, từ tốn, nếu nhớ lại không khí âm nhạc lúc ấy, bối cảnh bài hát ra đời, ta thấy đều chung một âm hưởng sôi nổi, rạt rào, rất hứng khởi như những tiếng tung hô, reo vui. Có thể thấy ở một số bài hát nổi tiếng như Như có bác trong ngày đại thắng của Phạm Tuyên, Đất nước chọn niềm vui của Hoàng Hà, Em có nghe âm thanh ngày mới của Nguyễn An, Tổ quốc yêu thương của Hồ Bắc, Hát về Tổ quốc tôi của Hữu Xuân, Tình em biển cả của Nguyễn Đức Toàn, Trên đường hạnh phúc của Văn An, Việt Nam trên đường chúng ta đi của Huy Du, v.v. riêng Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao nằm trong số ít những ca khúc không sôi động như trên, mà có cái tông khác hẳn, trầm lắng, bồi hồi, bâng khuâng. Càng nghe, ta càng thấy có cái gì đó như nghẹn ngào, cảm động, thậm chí là bùi ngùi, se sắt. Tiết tấu 6-8 dìu dặt khoan thai, âm nhạc toàn bài gần như không có xáo trộn, ngoại trừ một âm hình gồm nốt móc đơn có chấm đôi kế tiếp hai nốt móc kép ở câu thứ ba, rồi được nhắc lại để củng cố nhiều lần sau đó. Nghe đến đây, ta có cảm giác như những giọt nước mắt rơi. Vâng, đó là nước mắt lăn ra từ sự sung sướng, hạnh phúc tuyệt đỉnh. Nước mắt của sự hội ngộ bao người chia ly cách biệt sau bao năm. Và của cả những gia đình sum họp mà không đầy đủ các thành viên, bởi có người đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất mẹ. Văn Cao cũng đã nói đến những giọt nước mắt ấy. Nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Nước mắt long lanh thì rõ, nhưng sao niềm vui lại long lanh? Bởi những giọt nước mắt đó là niềm vui lớn, là niềm vui lớn lao nhất, cũng là sâu sắc nhất, thường lại được bộc lộ bằng những giọt nước mắt, chứ không phải lúc nào cũng reo vui. Mùa xuân đầu tiên có cái thâm thúy sâu sắc của người từng trải, lại có cả sự hồn nhiên tươi tắn của tuổi trẻ. Nhưng phải những bạn trẻ hiểu biết, có nhận thức, có suy nghĩ về đất nước, dân tộc, có gu thẩm mỹ cao mới thẩm thấu được bài hát, mới thấy hết giá trị nhân văn và thẩm mỹ của tác phẩm. Ta vẫn thấy một hiện tượng, ngay cả những nhạc sĩ rất giỏi, đôi khi vẫn bị rơi vào tình trạng bài hát chỉ đặc sắc đoạn đầu, đến phần sau về cuối thấy đuối dần do cảm xúc cạn, phải phát triển âm nhạc bằng kỹ thuật. Nhưng Mùa Xuân Đầu Tiên thì trọn vẹn cảm xúc từ đầu đến cuối. Mở đầu bài hát đã hay, đã rất độc đáo, ấn tượng như đã nói. Càng về sau, càng cuốn hút người nghe hơn. Đặc biệt ở đoạn B với những lời ca thật sâu sắc. Tưởng như tác giả đã rút hết ruột gan để mà viết nên. Từ đây người biết quê người. Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người. Mùa xuân 1976, đó là mùa xuân đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Việt Nam mới được trọn vẹn độc lập, tự do, thống nhất mà trước đó chưa từng có. Trịnh Nguyễn phân tranh nhiều thế kỷ bởi sông Danh. Sau 1954, giới tuyến là sông Bến Hải. Tất cả đều từ đây. Mấy tiếng thật nôm na bình dị. Người biết quê người, người biết thương người, người biết yêu người, đâu dễ nói được. Sự toàn vẹn từ mùa xuân đầu tiên trả lại cho con người nhân cách, trả lại cho họ những gì người nhất. Quả là một tư duy của một nhạc sĩ lớn và không phải bất cứ lúc nào cũng có được. Khi Văn Cao còn sống, có lần tôi nói với ông, bài Mùa Xuân Đầu Tiên khác hẳn với những bài hát trước đây của anh. Văn Cao chỉ cười, khẽ gật gù, không nói gì như phong cách quen thuộc của ông. Tôi lại hỏi tiếp, từ căn nguyên gì mà sau mấy chục năm chỉ uống rượu và ho, bỗng nhiên anh lại nghền cổ cất giọng hát lên được một bài đặc sắc, bất ngờ đến như vậy. Lúc này Văn Cao mới nói, cậu còn đồng thời là nhà lý luận, cứ việc cắt nghĩa bởi lịch sử, bởi bối cảnh xã hội, bởi nọ kia tác động đến người sáng tác. Còn mình chỉ thấy, lúc đó không thể không viết bài hát. Vẽ làm thơ chưa thỏa, phải là hát mới sướng. Thế là ngồi vào đàn, tuôn ra. Lại hỏi, anh viết bài này có lâu không? Trả lời, nhanh, gần như một mạch. Sau đó không cần sửa nhiều về âm nhạc, chỉ mất công nghĩ phần lời. Mùa xuân đầu tiên của dân tộc được toàn vẹn tự do, độc lập, thống nhất. Đất nước thu về một mối. Nhưng đó lại là bài hát đặc sắc cuối cùng trong đời sáng tác âm nhạc của Văn Cao. Bởi cho đến lúc qua đời, ông không để lại ca khúc đáng kể nào nữa. Thưa quý vị và các bạn, để tháng 4 có một ngày Việt Nam toàn thắng, dợp trời cờ bay, là trí tuệ, công sức và máu xương của cả dân tộc đã xiết thành đội ngũ điệp trùng, cất cao bài ca ra trận. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Chiếc ba lô khoai khô của tác giả Nguyễn Đình Tân. Ông Hiền vừa vá xong miếng răm xe máy cho khách, chống bàn tay vào bờ hè để đứng lên. Bàn chân phải tê cứng, ông phải co duỗi vài lần, nó mới chịu để ông bước đi. Đời ông kể cũng vào dạng vất vả. Lớn lên giúp bố làm nghề sửa chữa ô tô, cơ khí, gò hàn, rồi lái xe tải. Theo tiếng gọi miền Nam, vào bộ đội, tham gia mấy năm chiến trường, rồi bị thương. Về nghỉ hưởng chế độ thương binh, chẳng có lương lậu gì, lại quay lại nghề cũ là sửa chữa xe máy, xe đạp. Cũng túc tắc đủ sống. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, hóa ra những năm ở chiến trường lại là có nhiều dấu ấn kỷ niệm nhất. Lớn lao như tình quân dân, giản dị đơn sơ là tình bè bạn, sâu đậm là tình đồng đội lúc cận kề bom đạn, sống chết bất kỳ. Mỗi trận đánh là một lần ghi nhớ suốt đời. Nhìn đồng hồ mới có hơn 9 giờ. Sớm chán, làm ấm chè tân cương mà cậu bạn đồng ngũ vừa mang ra cho hôm qua. Định đứng lên lấy chè thì có tiếng ngoài lề đường, giọng lơ lớ miền Nam. Dạ xin hỏi, có phải đây là nhà ông Hiền không ạ? Vâng, tôi đây. Ông Hiền nhìn ra, không phải là khách sửa xe. Một người đàn bà trạc tuổi ông, gầy gò, da ngăm đen, quần áo giản dị, tóc đã điểm bạc, tay xách cái túi ly lông tòng tành. Ông ngờ ngợ như đã gặp ở đâu hay là họ hàng ở quê. Ông đi xa gần hơn, lại càng thấy có nét quen quen. Hình như người khách nhận ra ông. Bà nở nụ cười với hàm răng còn khá đều đặn. Đến đây thì ông Hiền bật ra. Trời, có phải Liễu đó không? Vâng, em Liễu Hậu Cần đây. Quên cả khác giới, ông Hiền chạy ra, nắm chặt tay người khách, lắc mạnh, cười phớ lớ. Còn sống hả? Ở đâu ra thế này? Vào nhà đi, vào nhà đi. Thấy có tiếng cười vui của ông, bà vợ từ trong bếp cũng đi ra. Ngồi xuống ghế, ông Hiền giới thiệu cô Liễu Quảng Nam, thì bà vợ ông cũng cười vui lắm. À, thì ra là cô Liễu năm xưa đây. Anh Hiền hay kể chuyện về cô lắm. Hơn 40 năm rồi còn gì. Thế cô ra chơi bằng cách nào? Có phải hỏi thăm vất vả nhiều không? Dạ, em ra theo đoàn cựu chiến binh ra thăm Lăng Bác và lên thăm di tích ATK Thái Nguyên. Đoàn đang nghỉ ở khách sạn trung tâm thành phố. May quá, em hỏi mấy ông bảo vệ thì có ông nhà ở trong này chỉ cho. Hôm nay đoàn của chúng em đến thăm hội cựu chiến binh của tỉnh. Em xin phép vào thăm anh chị. Đối với em, anh Hiền là ân nhân không bao giờ quên. Đâu có, cũng là nhờ cô. Ngày ấy đã nhường tôi đeo cái ba lô 20kg khoai khô quần lường đấy. Chứ không thì, chắc gì đã có cuộc hội ngộ hôm nay. Ông Hiền nhớ lại. Khoảng đầu năm 1971, đơn vị chủ lực của ông tiến xuống sát đồng bằng. Đơn vị có đủ người Trung Nam Bắc. Đời sống lúc đó còn kham khổ. Lương thực một phần do cấp trên, một phần cũng phải dựa vào địa phương giúp đỡ. Hôm ấy, đơn vị cử hơn 20 người đi tiền trạm xuống đồng bằng xin lương thực. Đội có hai cô người địa phương vừa làm hậu cần cứu thương, vừa là người thông thạo địa hình dẫn đường. Ông Hiền vốn là thợ, nên thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ai cũng quý. Lương thực đem theo là 20kg khoai khô. Đây là khoai đã băm nhỏ, sấy chín, có thể sử dụng bằng nhiều cách, tùy tình huống, lại dễ ăn. Ông Hiền xung phong khoác ba lô khoai giúp cho cô Liễu. Với sức vóc của ông lúc đó, đeo thêm chiếc ba lô nặng 20kg, là quá đơn giản. Khi xuất phát, chỉ huy đến giao nhiệm vụ, dặn dò và nêu ra các tình huống. Chỉ huy nhận định có khả năng địch hay phục kích ở ngã ba Hòn Khoai. Mục tiêu số 1 là phải bảo toàn lực lượng để còn đưa lương thực về cho đơn vị. Đội đi mải miết, vừa đi vừa ngụy trang đánh dấu đường. Còn cách Hòn Khoai vài trăm mét thì mọi người ngồi lại chỉnh đốn quân trang, vũ khí đề phòng phục kích. Vừa định xuất phát tiếp thì păng păng păng, từng loạt đạn chát chúa bắn vào. Có tiếng địch hô, bắt sống, bắt sống. Đội trưởng ra lệnh đanh gọn, thực hiện phương án 1. Thế là tất cả nhanh chóng phân tán đội hình. Ông Hiền chạy được mấy chục bước, thấy có một hầm nhốt trâu, liền nhảy xuống định nấp, thì vẫn còn nghe thấy tiếng bọn địch hô, lại nhảy lên lao vào vườn sắn. Địch phát hiện, bắn theo như vãi đạn. Cành sắn xung quanh gãy răng rắc, đổ sạp. Đạn bắn như vít đầu xuống. Mặc cứ chạy để vừa bảo vệ mình, vừa còn ba lô khoai, lương ăn đường của cả đội. Đến bờ một con suối, thấy có vết máu tươi, ông Hiền dừng lại nhìn quanh, nghe có tiếng rên. Nhìn vào thấy cô Liễu bị thương, ngồi tựa vào gốc cây. Bàn tay trái đỏ máu, và đặc biệt bàn tay còn lại đang bóp vào đùi bên phải. Máu tóe ra sau vạt quần bị rách toạc. Máu chảy tràn cả xuống bàn chân. Ông Hiền xé vội rộng ống quần, tay run run lấy dây buộc làm garo, rồi băng tạm lại cho đỡ chảy máu. Ông dìu cô vào sâu bờ suối, tìm chỗ kín giấu ở đó, bảo ngồi im rồi sẽ quay lại đón. Quay ra xóa hết dấu vết máu, rồi cứ ngược suối, ông đi tiếp. Một lát thì im tiếng súng. Ông đoán chắc lực lượng địch cũng ít và chúng sợ chủ lực tiếp viện nên đã rút lui. Trở lại điểm bị phục kích, kiểm lại may quá không mất ai, chỉ có vài người bị thương nhẹ. Ông dẫn anh em đến bờ suối, đưa cô Liễu về đơn vị cứu thương. Về đến đơn vị, đồng chí trung đoàn trưởng đến thăm. Câu đầu tiên ông hỏi, thằng Hiền đâu? Hiền đứng lên, dạ có. Đồng chí lại hỏi, túi khoai đâu? Hiền chỉ xuống, dạ đây ạ. Trung đoàn trưởng đến nhấc túi khoai, xoay xoay nhìn mấy lỗ thủng trên ba lô. Ông hóm hỉnh, đồng chí Hiền làm rách ba lô rồi, yêu cầu ai đổ khoai ra để kiểm tra. Mấy chiến sĩ đổ khoai ra. Trung đoàn trưởng lấy tay gạt mấy lát khoai khô, rồi nhặt lên một đầu đạn AR-15. Đó là loại súng tiểu liên bắn nhanh do Mỹ sản xuất. Ông nheo mắt cười, thằng Hiền cao số đấy. Hiền cũng chố mắt ngạc nhiên. Anh em trong đơn vị đếm được 9 đầu đạn lẫn trong đống khoai khô. Một sự kiện hiếm thấy của đời quân ngũ. Bây giờ đây, cô Liễu ngày nào đã già đi theo thời gian. Cô nói chân thành, hôm đó không có anh băng bó giấu em ở suối, thì khéo bọn nó tìm ra, em cũng chả còn. Mà sao lúc ấy anh biết cách cầm máu giỏi thế? Ông Hiền cười tự nhiên rồi nói bừa, à, cũng là kinh nghiệm nghề vá xăm lốp, bơm xe ấy mà. Cũng nhờ cả cái ba lô khoai khô của cô cản được 9 viên đạn vào tôi. Giá trị ấy mới đáng kể chứ. Cả ba người cười vang, gian nhà ấm áp tình đồng chí, đồng đội, tình người. Đối với ông Hiền và những người đã từng tham gia chiến đấu thì có biết bao nhiêu kỷ niệm không bao giờ quên. Riêng ông, chiếc ba lô khoai khô năm ấy sẽ còn in đậm mãi trong ông. Một nét riêng trong cái chung hào hùng của thời oanh liệt.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con. xót giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Bài ca không bao giờ quên là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai, có một bài ca không bao giờ quên là cả mùa xuân tim không
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 thật vui và đầy ý nghĩa. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.